cấm nhật thiết chúng sanh tinh diễn diệu hảo luân giáo đạo ngã môn như a liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alaha Di San Miao San Puto Sye. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Alaha De Tamiyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie. 南朝于我今见闻得受持言皆如来真实义 O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Shifu Shangren, Uwe Bichoni, Uwe Shantushu, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Khiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Đêm là đêm thứ năm của cái Phật thất mà ngài đang trả lời những cái thắc mắc của đại chúng về cái pháp môn tịnh độ. Tối hôm qua nhiều câu hỏi, mà có một câu hỏi em trả lời chưa xong. Câu hỏi là nếu như thỉnh một cái bài vị bản sanh cho một người mà có cái thân người đó thì không phải như vậy là làm cho người ta chết yểu sao? Ông này ông hỏi về cái background của cái ông của cái triết học, thầy ông hỏi cái tại sao ông thầy cũng nói mà lủng củng nói ba phải quá cái thắc mắc là như vậy nè, là lỡ mình đang sống mình làm thân con người mà mình rất là sung sướng mà bỗng nhiên có người mình biết như có thể là mình có thể coi là kẻ thù của mình đi thỉnh cho mình cái bài vị vãng sanh, mình chết yểu quá, pháp đâu mà vô duyên nhãn xẹp. Cái định nghĩ sao? Như vậy là mình có thể một cách là dứt khéo người khác. Mình thỉnh cho bài cho cái bài vị vãng sanh ta đi sớm cho nó khuất mắt cho nó. Rồi có ý kiến gì không? Tại vì theo cái lý là cái bài vị vãng sanh là giúp cho người ta đắc được vãng sanh khi mà người ta cái công đức nó vẹn toàn đó, thì người ta sẽ được đi vãng sanh. Tối hôm qua tôi kiếm internet không thấy gì hết á, không trả lời cũng được. Tại sao?
Thầy như chúng con đây là niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà khi nào cái mạng xấu của mình hết rồi thì Phật mới rước, chứ còn đang còn sống
nhưng đều ông anh vẫn sợ chết yếu như thường. Vẫn chưa giải quyết vấn đề chết yếu, bị người ta trù ẻm chết. Sao? Nhà thương nghĩ sao?
Theo bậc thầy á, theo cái ý dân gian á,
À, thấy chưa? Nhà thương biết rằng đó là... Sợ quá. Tại hồi đợi chẳng thà đợi sau khi chết tỉnh vài vị nó có lý hơn, đúng không? Bởi vì sau khi tỉnh, sau khi chết mới tỉnh thì đi không kịp, không đủ phước mà đi. Đấy, không thấy nó kẹt dễ sợ không? Ham cái thân này sợ chết á, thì không dám tỉnh vài vị bán sanh trước khi chết. Rồi khi chết mới tỉnh thì đó có 49 ngày làm không kịp, đã làm không kịp rồi còn có 10/7 thôi nữa, nhớ không? Thành ra thấy kẹt dễ sợ lắm. Thấy cái pháp mà bản sanh biển nó lủng củng, anh thấy mình phải bỏ thì giờ ra mà nói từ từ cho người ta biết là cái phải đổi lại cái cách suy nghĩ về cái bản sanh, chứ còn đợi mà chết nó làm thì nó trễ quá, quá cấp bách làm không kịp, nó kẹt như vậy đó, rất là kẹt. Mà ngược lại mà tỉnh sớm á, thì sợ chết yếu vì nhớ kẹt quá. Thiệt ra không có như vậy đâu. Thứ nhất quý vị phải nhớ rằng á, là không có vị Phật hay Bồ Tát nào mà bắt quý vị đi vãng sanh mà nếu quý vị không muốn. Bởi cái phần đó, phần đầu, phần đấy là cái phần nguyện đó. Nếu mà quý vị không có nguyện đi á, thì không đi được. Quý vị đừng có hiểu lầm. Cái nguyện không phải là quý vị lập cái nguyện, quý vị cứ nói là tôi lập nguyện để tôi vãng sanh. Cái nguyện nghĩa là tôi muốn đi vãng sanh. Hiểu chưa? Đúng không? Tôi biết là quý vị mà những người mà tu theo Tịnh Độ Tông á, biết là nói là nguyện là lập tức quỳ xuống là con nguyện đi vãng sanh. Quý vị không hiểu rằng cái ý nghĩa của cái nguyện là tôi muốn đi vãng sanh, chứ không phải lập, không phải quỳ xuống. Phải nhớ giùm tôi là cái nguyện đó, trong cái ba cái điều kiện của vãng sanh đó, cái nguyện đó là ý nghĩa nó là tôi muốn đi. Có nghĩa rằng ngược lại, nếu như quý vị không muốn đi á thì không được vãng sanh. Không ai chết sớm đâu, không ai chết yếu đâu mà sợ. Thành bởi vì sợ chết yếu, ta không hiểu cái pháp, cái tình độ mới sợ chết yếu. Thành ra nó giải quyết, đó là giải quyết cho cái gì? Cái vấn đề là cái sợ sệt của cái người phàm phu mà khi mà họ không dám sửa soạn, chuẩn bị để mới được vãng sanh. Tại họ sợ chết sớm. Ai thắc mắc về chuyện này không? Trường hợp một cái khía cạnh khác của câu hỏi, chẳng hạn như bây giờ quý vị có cái thân người này, có một cái thân đó, nói thân người cho nó giản dị đi, có thân người này mà quý vị rất là chuộng cái cuộc sống bây giờ đang có, đang được yêu thương, đang được giàu có, đang được gia đình đầm ấm, bạn bè đầy đủ, công ăn việc làm, không cần đi làm mà cũng có tiền sống phay phay. Muốn đi đâu là leo lên máy bay của riêng của mình rồi để mà đi, không cần đi hãng American Airlines. Làm sao không muốn chết được? Nếu trường hợp như vậy, có phải có nghĩa là mình không nên chuẩn bị cho chết hay là không? Tại mình sợ chết yếu, tại mình đâu có gấp gì đâu. Không ai có vấn đề này. Không ai có cái tưởng tượng được người nào có thể khổ sở được như vậy ha. không có người tưởng tượng được như vậy. Cái sướng đó đó thiệt ra là cái khổ mà họ chưa biết thôi. Ví dụ có người vợ rất là thương yêu mình, như có một người vợ rất là yêu thương mình mà leo lên máy bay đi qua bên Ba Lê đó để mà mua sắm đồ Noel, rồi máy bay nó rớt chết. Trong cái sướng nó khổ nó tới, nó tức tốc nó có thể tới. Cái lý do mà chúng sanh đang chấp trước vào cuộc sống hiện tại đó là tại vì họ thiếu cái trí huệ. Họ quá chấp trước cuộc sống bây giờ đi, thành họ không thấy được, không dám nhìn thấy cái cuộc sống sau này. Và ai cũng chấp trước vào cái mình biết, mình thấy được, mình hiểu được, mình cầm được, mình nắm được, mình nghe được. Mình thấy, ai cũng sợ cái mình không biết, mình không thấy, mình không thể tưởng tượng được. Nói cách khác, nếu như quý vị có cái phước vạn sanh, một trong những cái loại phước vạn sanh đó là nó có thể gỡ những cái chấp trước mà quý vị đang có bây giờ. Ý tôi nói, hôm nay cô nhập nhận cô nói là mình ở lại đây để mình tu. Là cái ý là ý khác. Đây là cái người mà không biết tu, người ta chỉ sân xài cái phước của họ thôi. Cái sung sướng giàu sang quý vị đang có bây giờ, mấy người mà đang lái, đang ở nhà lầu với xe hơi, với con vợ đẹp, với con ngoan đó là đang hưởng cái phước của mình. Tức là cái phước nó đang vơi mà không biết. Nếu như vậy thì khi mà có được trí huệ, mà có cái phước vạn, có mà cái đủ phước vạn sanh, thì cái phước vạn sanh nó giúp nó gỡ ra cái bị kẹt đó. Lúc đó họ sẵn sàng đi vạn sanh, họ muốn ham cái cuộc sống mà nó không ý nghĩa gì lắm. Hà Nam, trong cái trường hợp mà những cái người mà muốn ở lại đây đó mà để mà tu niệm Phật, tu hành tiếp thì cũng có thể ở lại được, nếu như nó ở lại đây nó lợi hơn là đi về Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì không?
Cái tuần sau đó thì ông nói bây giờ ngược lại, đứa nào đau khổ viết hết ra rồi đứng lên nói tại sao đau khổ. Thì con thấy trong cái lớp đó cũng mười mấy người thì cũng có không có ai mà không đau khổ. Thì cái cuộc đời này đó, nếu có người đau khổ ít hay đau khổ nhiều, chứ không phải là cái người sung sướng mãi như thầy nói 6-7 có nhà có xe hơi này. Ví dụ như gần đây đó có ông Job đó, ông có nhà thì đẹp, ông có vợ đẹp, hai đứa con bỏ lỡ đó là cả tỷ đô la. Thì ông vẫn chết mà ông suffering from pancreatic cancer qua 6 năm. Thành ra ai giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Và sở dĩ chúng con ở đây, một số tất cả chúng con đây đó biết đạo là con tự con nghĩ cái hoàn cảnh của con phải có một cái gì khổ nó mới click, nó mới thúc đẩy mình biết tới đạo. Thì con mong là những người mà có đau khổ nhiều hay đau khổ ít thì nó, mấy người đó có một phút nào họ quá khổ, họ tìm cái cứu cánh để giúp cho họ bớt đau khổ, thì chừng đó họ mới nghĩ tới tôn giáo, họ mới nghĩ tới cái bài vị và chuẩn bị cho cái lúc đó đó họ hoàn toàn họ tin. Không ai mà cấm, không ai mà stop họ để mà họ tin. Vì khi khổ quá rồi cái họ chợt tỉnh lại. Thì cái đó là cái lớp của con. Thầy nói hôm trước, tháng đầu thì nói sung sướng, tháng này thôi nói khổ. Đứa nào có khổ nói ra hết, đứng lên nói. Thì con thấy nguyên cái lớp đó là khổ, đứa nào cũng khổ hết. Dạ, A Di Đà Phật.
Khi Cái đó đúng là tại vì con người thường người ta không không biết chuẩn bị cho cái chết. Tại vì không ai biết cái chết là cái gì hết, không biết gì xảy ra cái chết. Cái Phật giáo mình mới nói rõ ràng cho quý vị biết gì xảy ra sau cái chết thôi. Những cái tôn giáo khác họ cho những cái chi tiết mà nó không đầy đủ. Là tôi lịch sự lắm mà nói như vậy nữa. Có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Dạ.
Chúng con nghĩ đây là như đại đa số của các đạo hữu ở đây. Con cũng hy vọng có cái tâm sự giống như của riêng con. Yeah. Chúng con vẫn biết rằng là thỉnh bà bị vãng sanh thì sẽ được giúp đỡ sau khi chết. Nhưng mà con nhìn lại hiện tại là chúng con không có ỷ lại. Chúng con vẫn tiếp tục tu học, cố gắng để mà làm tròn cái nhiệm vụ, đó là cái hạnh nguyện của người Phật tử tịnh độ. Nhưng mà riêng con thời gian gần đây con có nhìn lại là cái công phu của mình có vẻ như nó dậm chân tại chỗ. Riêng cá nhân con cũng đi kinh hành, con cũng niệm Phật, con cũng trầm tư, con cũng đủ thứ hết, mà lắm lúc nó có vẻ như là máy móc, có vẻ như nó tới qua giới hạn nào rồi. Thành ra con rất là lo. Con nói ra điều đó để mong Thầy chỉ dẫn cho chúng con như thế nào để mà về cái mặt hành đó nó tiến bộ. A Di Đà Phật.
Cái chuyện thông thường đó, tôi để ý thấy mấy cái người mà niệm Phật, họ dậm chân tại chỗ mà họ không biết. Tôi cho quý vị hai một cái câu chuyện, hai cái ví dụ để cho quý vị hiểu cái sự khác biệt. Cho ví dụ là nhịp tay là sẽ đụng chạm người khác nữa. Mấy người này có tiếng nữa, thành ra mình đụng chạm cũng không nên. Họ giận tôi phiền lắm. Sau khi họ kiện tụng tôi nữa cũng phiền hơn nữa. Không có tiền mà mướn luật sư. Để cho nói cho nó vắn tắt cho nó xong chuyện đi. Để tôi dẫn ý kiến cho quý vị. Cái lý do mà quý vị mà dậm chân tại chỗ là thực sự theo cách nhìn của tôi đó là tại vì quý vị thiếu sự hướng dẫn. Đối với cái cá nhân tôi đó, xin quý vị nhớ là cái này chỉ cái ý kiến của tôi thôi. Tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi chỉ nói thôi. Sự thật là như vậy nè. Cái bản tính của cái sự chướng ngại mà không cho phép quý vị tiến bộ là nó không, là quý vị không thể thấy nó được. Thành ra những cái người mà tu á, phần lớn những người tôi gặp những người tu đó, họ đều bị kẹt, họ đang dậm chân một chỗ mà họ không biết, thứ nhất còn không biết, mà dù có biết cái nữa, họ tìm cách ra cũng không được, cách thoát cũng không được nữa. Tôi không dám nói chữ tất cả nữa nha, cẩn thận chuyện đó. Phần lớn đa số tất cả đa số những cái người mà tôi gặp họ đang dậm chân tại chỗ mà họ tiến bộ không được là tại vì họ không biết họ đang dậm chân tại chỗ. Thứ nhất, vì tưởng tượng như có nhiều người ta ngồi, cô quen một người kia, ta ngồi ta tu cả ngày cả đêm, xong tôi nói trời này thì tôi sướng quá. Tôi cả ngày tôi không có phiền não, tôi không muốn ra ngoài chợ nữa, tôi không muốn đi tới chùa nữa, tại vì tới chùa tôi thấy toàn phiền não. Không, nhất cái chùa, cái báo ân tự đó, nhiều phiền não lắm. Tới làm cái gì, tôi ở nhà không có cái phiền não hết á. Tôi là ngày sung sướng, dậm chân tại chỗ không biết. Nhiều người, rất nhiều người như vậy, biết bao nhiêu người. Tôi phải công nhận là chuyện tốt, là nếu như họ nhà, quý vị ở nhà mà có cái duyên, có cái phước, ở nhà mà tu được như vậy là rất là quý hóa. Rất là quý. Chẳng thà làm như vậy còn hơn đi tạo nghiệp, đúng không? Cái chuyện thứ nhì, khía cạnh thứ nhì, là mặc dù có những người đó biết bị kẹt, nhưng đều không thể nào, không biết cách nào mà thoát ra. Tôi quen một cái người đó, rất rất là đi theo tu theo đạo giáo, nhưng cũng tin Phật giáo nữa, tại gia đình họ tin Phật giáo. Tôi gặp ông này lâu, cách đây vài năm, tại ông tới ông cầu cứu tôi, Thì tôi mới nói, tôi nói chuyện với ông, tôi nói là ông đã bị kẹt là lâu rồi. Thì tôi mới nói ông, tôi khuyên ông nói là trong cái nghề của hành nghề của ông đó, là đi chuyện đi làm chuyện can thiệp và chuyện ân oán giang đồ, ân oán giang hồ, thành ông phải cần tiến bộ. Mà nếu ông không tiến bộ thì những kẻ thù của ông á, nó biết ông ở chỗ nào. Ông phải tiếp tục tiến bộ để nó kiếm ông ra. Ông nói là thầy nói đúng, nhưng con bị kẹt lâu mà con không biết làm sao thoát. Tôi mới nói là tôi chỉ ông được, nhưng để tôi nói trước ông nghe, tôi chỉ ông rồi á, ông làm cũng không được đâu. Thằng tôi chỉ, sau khi ông chỉ rồi ông làm cũng không được nữa. Trở về cái vấn đề tại sao mình dậm chân tại chỗ, dậm chân tại chỗ là tại vì không có thầy. Cái này tôi nói là cái này là cái mà tôi thấy rất nhiều người mà tôi biết trình độ rất là cao mà kẹt cứng rồi. Tại vì họ nghĩ họ không cần thầy. Thì tôi thấy những cái chuyện đó, thành tôi dạy học trò tôi á, là phải đi cầu thiện tri thức, không được tu một mình. Tại vì tôi biết bao nhiêu trình độ mà cao hơn cái vị xa lắm, không thể tưởng tượng được, mà họ đang bị kẹt, mà họ không biết. Quý vị phải đi tầm sư, đó là bổn phận của quý vị. Tại biết bao nhiêu, nếu quý vị không có cái chủng tử đó, trong tương lai sẽ bị kẹt. Phải kiếm thầy. Kiếm thầy không được. Không thể nào tu một mình được. Quý vị không được tu một mình. Giờ tôi nói rõ hơn một tí. Nói về cái vị thiện tri thức cho quý vị nghe. Cái vị thiện tri thức á, đối với quý vị đó, không phải là người tại gia. Như tôi đụng chạm bằng nhóm người khác nữa. Bởi vì nói pháp phiền dễ sợ lắm. Mấy cái cô là nhìn mấy cái cô chùa này cứ nghe thầy nói pháp cứ lắc đầu, nó tại sao ông này cứ chỉ trích cái này cái người khác. Nó sai lầm quá lớn lao mà không biết. Cái người tại gia đó không có quyền giảng pháp. Phải cẩn thận chuyện đó. Cái pháp á, là do tăng truyền. Cái người tại gia trong chùa của Ngài Tiên Hóa mà nói pháp đó là tại người đó nói pháp dưới cái trướng của Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa chứng nhận cái pháp đó. Cho họ không dám nói một mình. Rồi sau này bây giờ khi mà Ngài Tiên Hóa đi rồi đó, những cái người đó bắt đầu nói này nọ đó, thì tôi bắt đầu nghe nó trật nhiều quá mà tôi không dám nói gì hết. Tại khi mà họ nói trật như vậy, Ngài Tiên Hóa tới sửa cho họ nghe. Tôi cho phép những người trong tương lai, tôi sẽ cho phép những người lên đây nói pháp, những người sa di ni, mấy người tỳ kheo nói pháp hết á. Nhưng đều tôi nói để tôi nghe, biết họ trật chỗ nào để tôi sửa cho họ. Lý do là vậy đó. Hai bên đều học hết, người nói pháp đang học cách nói pháp, người nghe pháp nghe để mà học hỏi thêm. Nhưng đều á, cái pháp á, của Phật, của Đại Thừa đó, nó được truyền bởi một cái người tăng, chứ không phải người cư sĩ. Thành ra tôi nói cái này, mặc dù tôi đồn chạm, nhưng tôi khuyên những cái người khi mà tôi chỉ cái việc đi tầm sư đó, thì cái việc đầu tiên hết đó, là không cần né những cái người tại gia. Những người tại gia chỉ nói pháp dưới một cái người thầy thôi. Chứ nếu cái pháp của mình, cái pháp người đó không phải là pháp đàng hoàng, pháp tầm bậy. Thành lúc quý vị nói pháp á, lúc quý vị mấy người tại gia nói pháp á, nói cho cẩn thận, nói là cái pháp này á, là pháp của thầy kia nói. Nhớ chưa? Nghe rõ chưa? Quý vị giúp người khác, lúc nói pháp người khác, mấy người tại gia nói pháp á, nói cẩn, rất cẩn thận cái chuyện đó. Đừng có nói là tôi biết như vậy. Thành nếu ông thầy đó mà giảng trật á, là lỗi của ông á, chứ không quý vị không bị đọa. Hiểu chưa? Cẩn thận cái chuyện đó. Đừng có nói là tôi nghe ông thầy giảng hay dễ sợ, về tôi giảng cho mẹ tôi. Nói về Phật Pháp nó như vậy nè. Chắc chắn là cái Phật Pháp như là đúng rồi. Mà quên nói là ông thầy nói như vậy
là mình đọa, có thể đọa nếu ông thầy trật, ông thầy vừa đọa mình vừa đọa luôn nữa, thầy trò dắt nhau đọa xuống địa ngục. Người tại gia cẩn thận, quý vị nói pháp rất là cẩn thận. Lúc mà chúng tôi mà làm sa di với ngài Tuyên Hóa đó, mấy cái ông thầy cứ bắt tôi nói pháp, rồi tôi nói tôi không nói pháp tại tôi sợ bị đọa. Rồi sau ngài Tuyên Hóa biết như vậy mới nói là mày nó trật á, thầy đỡ cho. Cái nhiệm vụ của người thầy á là phải đỡ cho học trò. Học trò nó trật cũng thầy phải đỡ. Tại lỗi ông thầy chứ không phải lỗi học trò. Không thể cho phép học trò nói. Mấy cái uẩn khúc này quý vị cũng biết, thành tôi biết rất nhiều người tại gia mà ngồi nghiên cứu sách thiền rồi khách Tịnh Độ Tông rồi biết còn nhiều hơn mấy thầy mấy cô nữa, nói thao thao bất tuyệt lên ngồi giảng pháp. Tôi gặp cách đây có vài năm tới chùa này, tôi thấy một cái ông nào đó người cư sĩ đứng giảng pháp Tịnh Độ mà có 60 người ngồi nghe, cái chùa Bảo Ân nó chật nít mình trong đó mà ngày hôm sau tôi tới giảng chỉ có 5 người tới nghe. Tôi tuổi thân dễ sợ, nó nói trời đất ơi sao mày cái đời tôi nó khó khăn như vậy. Khổ quá đi, mình tu 2 năm trời, mình mấy năm trời giảng pháp không ai nghe hết, mấy người cư sĩ mà mới nghiên cứu 10 cuốn sách là xong đi giảng 60 người tới nghe, mình tuổi thân không thể tưởng được. Tâm bậy cái pháp đó, pháp đọa địa ngục. Giảng Tịnh Độ đâu có hiểu, tôi liếc tôi nghe, tôi nhìn cái tôi đi ngang, tôi nói cái vị nghe rồi tôi thèm thuồng dễ sợ, nói sao người ta giảng pháp hay vậy, mình giảng có 5-6 người tới nghe mà người ta giảng mới có tam thiền mà 60-70 người tới nghe. Ông này ông nói chuyện pháp Tịnh Độ nghe chưa, ông này nổi tiếng lắm, đi khắp hết tất cả thế giới giảng pháp. Cái người cư sĩ giảng pháp và nói là cái pháp này là cái pháp của ông thầy của tôi mới có quyền giảng pháp. Trật, nó trật nhiều lắm. Cái ông này ở trước, ông da trắng này ở trước, ông đòi là con mới đi học pháp với thầy để xong bữa nào con ra con dạy Phật pháp. Tôi chửi cho một trận, tôi cười ngất. Dốt Phật pháp làm cái gì, biết gì mà dạy. Giận dữ sợ bỏ vẫy đi. Bởi vậy 6 người mà nói một cái còn có 5 người à. Khổ dễ sợ, nói sợ cũng ai muốn nghe hết đó. Nói rồi nó chuẩn bị mà đi đi lỡ mà chết không có, con còn nhiều thì giờ lắm, con chưa muốn đi đâu. Thành ra muốn tiến bộ đó không có khó đâu. Trả lời cho câu hỏi là muốn tiến bộ đó. Cái người mà tôi kể chuyện, cái người mà tôi quen, tôi không dám nói tên đó, mà tôi chỉ phương pháp đó rồi, phương pháp để mà giải gỡ gỡ cái kẹt của ông đó, mà sau 1 năm trời ông gỡ được á. Tôi biết trước, tôi nói là làm như vậy đi, để tôi nói trước á, làm không được đâu. Chỉ làm như vậy thôi mà tôi nói trước là làm không được đâu. Mà 1 năm sau tới cũng bị kẹt. Kẹt cứng rồi. 2 năm sau tôi cũng kẹt cứng rồi. Là tại sao? Tại vì trong tâm người này, không coi tôi là thầy. Thành tôi, khi mà tôi dạy như vậy, làm mà không có thiệt sự, không có tin. Cái người này, là cái khổ người này á, là mấy thầy mấy cô tới nhờ vả người này hơi nhiều, tại là người này coi thường mấy người xuất gia một tí. Thành khi mà một người xuất gia khác mà chỉ cho ông cái lối thoát đó, ông không tin, nói là quý vị người xuất gia nợ tôi. Coi thường thầy, quý vị không được coi thường thầy. Đi kiếm thầy là cái điều thứ hai, thứ nhất quý vị phải kiếm thầy. Thứ nhì, quý vị phải đặt cái lòng tin với người thầy. Cái người thầy, cái lời nói của người thầy dạy đó, quý vị hiểu không nổi đâu. Nhớ không? Quý vị đang kẹt, quý vị không thấy. Làm sao mà hiểu được cái lời nói? Nếu mà thiếu lòng tin đó, thì lúc mà làm đó, không làm tới nơi tới chốn. cứ ỷ lại vào cái hiểu biết của mình là kẹt cứng một chỗ mà không biết. Ông đó là cái điển hình là vậy đó. Người rất là thông minh, người rất là giỏi, người rất là tài ba. À. Nói gì hiểu ngay lập tức. À, nhưng để không tin tưởng thầy thôi. À, kẹt cứng. Trả lời được chưa? Nói xa nói gần thôi, nói thẳng gì có đâu được. Mất người đúng không? Ai thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah.
Qua con có xin phép thầy con nêu lên cái câu hỏi những người chết trong 49 ngày nếu mà họ không đi tái sanh thì họ bị cái gì, họ ở đâu, thì con cũng có cái đề tài con muốn hỏi thầy để con học của thầy đó. Nhưng mà con thấy thầy hôm qua thầy mệt quá, thật ra thầy con không dám hỏi nữa. Rồi con định đó là bữa nay trước khi con đi về đó thì con sẽ gặp riêng thầy để con hỏi hai cái câu thắc mắc của con.
Ừ.
Để con học thì các cháu đồng tu với con này nói thôi cô trình với thầy đi để cho tụi con nghe luôn coi thầy dạy cô làm sao.
Ừ.
Chứ cô hỏi riêng mình cô rồi cô biết tụi con không biết.
Ừ.
Con xin phép thầy, nếu thầy cho phép thì thầy cho con vài phút, con xin thầy dạy giùm con hai vấn đề.
Vâng.
Ừ. Dạ. Thưa, cách đây cũng chừng 8-9 năm gì đó, do một cái nhân duyên con được đọc một cuốn sách nó gọi là nó cái là Resource Institute, Resource Center mà thuộc về National của nước Mỹ, mà cái đặc biệt nó là research về tâm linh. Hồi nào giờ con thấy research ví dụ như đi lên space rồi đi đâu đó là research về y khoa, con không bao giờ thấy research về tâm linh. Con cũng hiểu lầm là người Mỹ họ tin là họ chết thì họ theo Chúa, họ không có tin cái gì về phần tâm linh. Thật ra con được cái cuốn sách rồi còn trân quý lắm. Con đọc một ngày rưỡi là hết 300 trang. Bởi vì nó rất hay. Nó giống như là fiction. Nhưng mà nó không phải vậy. Cái này đó, theo cái người author họ viết ra đó, thì cái này limited published. Cái năm đó. Bởi vì nó liên can tới cái safety của cái policy của chính phủ Mỹ, cái institute này là under chính phủ Mỹ tài trợ. Mà cái những vị mà quản trị cái institute này đó thì là toàn là PhD hết, cả những người mà nhân viên làm việc con được đọc trong cuốn sách đó là ít nhất là 6 người. Thì 3 người đó là, một người đó là giám đốc, hai người con biết theo cuốn sách đó là hai người bác sĩ, một bà bác sĩ, hai vợ chồng dạy ở university ở bên miền Đông, bà thì làm pastor cho một cái church ở miền Đông. Thì bà được tuyển vô cái research, cái viện nghiên cứu này, viện nghiên cứu tâm linh này, rồi với tính cách là bà xuất hồn. Và xuất hồn mà đi, mà trong sách nó giảng rất là tỉ mỉ, thành ra con muốn con chia sẻ với đại chúng, chắc đại chúng cũng như con cái lúc buổi đầu là không biết, con lấy làm lạ lắm, là bà vô trong cái phòng trang bị music, rồi nó cho nghe nhạc êm dịu, rồi nhạc sau đó thì bà xuất hồn đi. Mà trong bà thì bà có mang những cái electrode để đi đâu mà có đi lạc ở trong cái khoảng chân không á, thì bà biết đường về, ở dưới này có cái control system. Thì khi bà xuất hồn đi đó thì cái ông viện trưởng đó nói là bà sẽ gặp hai người, trong cuốn sách đó thì nói là dạ thưa con ngưng để thầy dịch rồi con tiếp tục. Dạ thưa, khi mà cái bà viết nhiều cái research ở dưới cái trung tâm đó thì nhận cái tín hiệu, đồng thời bà trở về và nhập cái hồn vô đó thì bà viết ra, mà thành ra những cái bài mà cái report của bà đó là trong cuốn sách. Thì trong đó có một cái chuyện là bà nói, bà thuật đó là bà gặp hai người ghost, là hai con ma. Thì hai con ma đó mới dẫn cái hồn bà đi, nhưng mà trong cái cuốn sách bà viết đó là good ghost, mà con nghĩ ở đây là A-la-hán hay là những người saint, những người thánh, bởi vì người ta giúp đỡ những cái linh hồn đau khổ lâu đời, một trăm năm, 200 năm, người ta tìm, người ta giúp đỡ. Thành ra con nghĩ là không phải là ghost mà là thánh hay là A-la-hán hay là Bồ-Tát. Thì chút nữa là con thực cái chuyện này cho con trình thầy, với lại con thực cho đại chúng nghe. Thì bữa đó bà gặp hai người đó. Thì hai người đó nói bữa nay tôi cho vô một cái mission, một cái sứ mạng. Thì bà hỏi sứ mạng gì? Thì nói là bà sẽ gặp một người chết 200-300 năm nay rồi, mà y rất là đau khổ, mà y không tin y chết. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao giúp cho y realize, nhận diện sự chết của y, để giúp đỡ cho y, để y đi tái sanh. Dạ thưa, thì bà đến, bà gặp cái linh hồn người đó. Thì người đó than với bà đó là tôi lạnh lắm, tôi lạnh và tôi rất là đau đớn. Và tôi bị lạnh giá, mà tôi ở trong một cái vùng đen tối, tôi không có thấy gì hết. Mà hỏi ông đương làm cái gì, nói tôi đương ôm một cái hộp cây. Rồi bà hỏi tới đó thì ông nói là tôi đi chiếc tàu nó nổ, rồi chiếc tàu chìm, tôi mới nhớ được cái hộp cây, tôi làm cái phao, tôi ôm chiếc phao đó, mà tôi bây giờ tôi lạnh lắm, tôi muốn có giúp đỡ tôi, muốn người nào đó nghe tôi nè, thì giúp đỡ giùm cho tôi, bởi vì tôi rất là khổ sở, mà tôi khổ rất lâu, ông không có biết cái bao lâu. Thì bà ấy mới hỏi ông đó, chiếc tàu đó là tàu ông ở xứ nào? Thì ông nói là ông là người Norway.
Norwegian guy.
Chiếc tàu. Và chiếc tàu tên gì? Ông còn nhớ chiếc tàu. Rồi thủy thủ đoàn là gì? Ông là tên gì? Thì bà phỏng vấn ông, ghi hết mấy cái sự việc đó. Thì khi người Mỹ thì nó là cái research, thành ra nó đi tìm hiểu, nó đi tìm hiểu cái xứ đó, coi cái năm đó có cái chiếc tàu nào chìm, mà cái tàu tên đó hay không, thì có chiếc tàu, bởi vì Mỹ nó không có làm mà một cách mơ hồ. Thì cái chuyện đó đó điều tra ra có thiệt. Dạ, nhưng mà cái vấn đề là ông nghĩ là ông còn sống, ông không nghĩ là ông chết. Mà không biết coi cái này là cái câu hỏi sau này con muốn bạch với thầy để thầy giải thích giùm cho con. Thì hai cái người ghost kia đó nói là, với lại bà bác sĩ này nói là không có nhận chết thì không có giúp được, phải cái người đó phải realize là người đó chết rồi. Thành ra họ mới nói là bây giờ họ đi tìm thân nhân, đi tìm được người ba, người má với người chị. Nhưng mà đã 200 năm về trước thì con nghĩ là mấy người này nó đã tái sanh lại một cái kiếp sống khác ha, tái sanh nhiều kiếp rồi. Làm sao mà kiếp ra được ba người đó, để ba cái người chị nói ông con không tin. Người ba với người má nói tàu con chìm, con chết. Thì lúc đó ông mới tin, thì quý ba cái người, hai người ghost với lại bà bác sĩ đó mới giúp ông đi trở lại, đi cũng như là cái life better.
Thế họ kiếm được ba người kia hả?
Dạ, thưa kiếm con không biết cách nào bị gì bà. Ừ. Nếu mà con biết bà cái phone của bà Otter này, con phải kêu con hỏi bà mà con không có cái phone. Con thắc mắc cái lúc đó, con nói làm sao kiếm được, người ta tái sanh mấy kiếp rồi làm sao mà kiếm được, mà kiếm bằng cách nào mà kiếm được hai người, người ba, người má với người chị. Người chị nói ông không tin là ông chết, ông nói ông còn sống mà ông đương khổ. Rồi kiếm được ba với má, nói con đã chết rồi, con chết rồi, ba má đã tạo con chìm. Thì lúc đó ông mới tin. Thì ông mới tin thì hai người ghost với lại bà bác sĩ đó là ba cái linh hồn giúp ổng. Đó là cái câu chuyện mà con có ba câu hỏi, con bạch thầy, thầy giúp giùm cho con với lại. Thưa, cái question thứ nhất của con đó, thì những người mà con nghĩ con có đọc sách là chết hoạnh tử, chết bất đắc kỳ tử mà chết trong tai nạn đó, thì họ không có được cái dịp tái sanh. Tất nhiên là họ ở ngoài dòng cương tỏa của 49 ngày. Nghĩa là sau 49 ngày dầu có cầu nguyện thì họ vẫn còn ở đâu đó, bằng cớ là cái ông này nè, là ổng mấy trăm năm mà ổng cũng còn. Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai đó, con xin thầy giải đáp giùm. Tại sao mà gia đình bà chị với ba má 200 năm về trước mà các người này đã tái sanh nhiều lần, mà làm sao mà mấy người đó mời ba cái người này, ba cái linh hồn chứ không phải cái người, ba cái linh hồn này đi lại nói với ông được, là con không hiểu được cái đó.
Câu thứ ba.
Dạ, câu thứ ba. Dạ thưa thôi thầy, thầy trả lời giúp con hai câu trước để con nhớ là câu thứ ba con giờ. Ừ. Dạ con nhớ rồi. Thưa con nhớ đó là cái tình trạng của cái ông này có phải dí như cái địa ngục, giống như là ổng ở trong một cái bóng đen tối mà rùng rợn suốt một cái quãng đời 200-300 năm vậy đó, có phải là cái người này bị đọa địa ngục hay không?
Không, dạ, không phải đọa địa ngục.
Con mang ơn thầy Di Đà Phật.
Cái bà đó không có đủ sức để mà xuống địa ngục. Thường thường mấy cái người mà chết hoạn tử như vậy là họ thành quỷ. Mà nó quỷ, loài quỷ nó bị kẹt ở cái vùng đó, là họ ôm cái thuyền đó, họ sống cái thuyền, tại họ bám, họ chấp vào cái thuyền, cái tàu của họ đó. Thành ra lúc mà họ làm con quỷ đó, thì con quỷ nó chỉ sống ở cái vùng đó thôi, nó chạy đâu được hết đó. Nó sống rất là lâu. Nó ông bị kẹt dưới đáy đó, nó là ngắt. Nó lạnh lẽo vì vậy đó. Còn câu hỏi thứ nhì tôi quên rồi. Cái chuyện đó nó có nhiều cái chi tiết mà mình nói chuyện nó không có tiện, tại vì mình không biết tại sao có chuyện xảy ra như vậy. Như mình nói bàn cái chuyện chuyện thị phi, mình nói chuyện cho vui và thôi, chứ còn đừng có coi trọng cái chuyện này quá. Khi mà biên xuống như vậy họ cũng thiếu những cái chi tiết nhiều lắm, cái bà pastor bà đâu có biết gì nhiều. Thành ra nói cái chuyện này, bàn chuyện thị phi nó khó mà nói lắm. Thiệt ra kiếm mấy cái người thân nhân không phải là khó đâu. Nhưng đều mình bàn mấy chuyện nó làm gì, đừng có chú ý mấy cái chuyện này. Nó thứ nhất là nó có vẻ thần thoại quá. Ta đang đụng vào những cái chuyện mà người ta không hiểu. Họ làm cái research này là họ làm với một cái tư cách mà không có đủ cái sức, không có đủ cái sự sáng suốt, không đủ cái cái khả năng để mà hiểu được mọi cái gì họ đang thấy. Thành ra những cái nghiên cứu về tâm linh này đó, không sai nhiều, không cần phí thời giờ với họ. Tôi khuyên là quý vị là mấy cái chuyện là đọc chơi cho vui vậy thôi, tại vì mình thấy là cái sự hiểu biết của khoa học gia với những cái người ta, con người về cái chết đó, nó rất là eo hẹp. Quý vị khi mà tại vì cái con người đó nó bị cái giác quan của chúng ta nó cột lại thành những cái biết của con người đó, nó rất là eo hẹp. Quý vị có thể bỏ ra nghiên cứu cho đến tận của thời gian nữa cũng hiểu không nổi, không thấy được, tại vì cái khả năng hiểu mình không có, mình chỉ thấy được chừng này thôi. Thành lúc mà họ sưu tầm những cái đề tài đó thì họ chỉ sưu tầm những cái họ hiểu được, những cái mà họ không hiểu được họ lọc ra, hiểu chưa? Thành ra cái kẹt của cái hiểu biết của loài người là vậy đó, của nhân loại là vậy đó. Đó, những cái người cái việc đi học sách, đi học đọc vở, học của trường học đó đó, đã biết một cách bị hạn chế. Vì cái hạn chế đó nó lọc hết tất cả những cái người mà nghĩ là mình thông minh, mình suy luận nó được á, cái suy luận đó, cái mà cần cái fax, cái bằng cớ đó, là cái đó là nó đang lọc. Cái người mà đòi bằng cớ, cái người nghĩ là mình suy nghĩ ra được, suy luận ra được, là những cái người đó đang bị lọc, không thấy được tất cả. Thành ra mấy cái đó đọc cho vui vậy thôi, đừng có phí thì giờ. Tôi muốn kể chuyện để cái kể chuyện cho vui thôi, chứ còn tôi thấy cái chuyện này họ sai lầm, họ không biết gì hết. Cũng vì cái giác quan của cái vị nó quá eo hẹp đi, thành ra không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được. Nhất là cái óc của quý vị, xin lỗi nha, bây giờ tôi đụng chạm quý vị đó, óc quý vị nó rất là eo hẹp, nói không hiểu được đâu. Nói thiệt á, tôi nói một cái người đó, một người thầy tôi nói một người đó mà rất là giỏi, rất là thông minh, rất tài ba, mà rất thành tâm, mà tôi chỉ cách lối thoát á, nó nói làm như vậy đi là thoát được ngay, làm không được, biết cách làm rồi đó mà làm không được, tại vì nó lọc ra. Mỗi lần mà bắt đầu làm một cái nó lọc ra là từ có sự tuyển chọn ngay lập tức, không tin. Thành ra khi bởi vậy trở về cái đề tài là muốn hiểu thì phải có người giảng cho, chứ còn mà tự đi nghiên cứu như vậy, tự đi sưu tầm như vậy đó, có những người khoa học gia như vậy, cái những người khoa học gia đó, cái sự hiểu biết của họ nó bị hạn chế dễ sợ lắm, họ không hiểu gì hết đó. Cái hiểu của họ nó quá eo hẹp rồi. Nếu mà thiệt sự khoa học gia mà hiểu được rồi, tại sao họ không có lập ra cái thuyết gọi là thuyết nhân quả đi? Cái nhân quả là cái mà nó sâu xa nhất mà họ có thể hiểu được, mà thấy không nổi nữa. Cái hiểu biết của khoa học gia là nó quá nông cạn so với cái thuyết nhân quả nó là infinite dimensions, còn cái physics của cái vật lý, lý thuyết vật lý của nhân loại này là mới có 3 dimension này. Không thể nào so sánh được. Cái giác quan của con người đó nó bị sai lầm mà không biết mình sai. Cái sự hiểu biết của loài người nó vậy đó, nó dựa vào cái measurements, những cái đo lường của từ cái giác quan mình ra, mà nó những cái đo lường nó bị sai lầm. Thành ra cuối cùng cái sự hiểu biết của nhân loại đó nó sai lầm nhiều lắm, quá nhiều. Không cần thiết, biết bao nhiêu người không phải là quỷ nữa, mấy cái người mà tốt như vậy là họ là thần rồi. Cái quỷ nó sau một thời gian lâu nó thành thần, thần có nghĩa là quỷ mà nó có dương, nó thành dương. Quỷ là âm, thần là dương, cái bản tính nó dương rồi. Khi mà nó dương như vậy thì nó bắt đầu nó làm những chuyện tốt, chứ đâu cần phải A-la-hán đâu. Những cái chuyện đó mình nói cho tầm phào cho vui vậy thôi, chứ kệ, họ là án rồi, quỷ là thần cũng vậy thôi. Đúng không? Biết cũng vậy thôi, không biết cũng vậy thôi. Có ai thắc mắc gì khác nữa không? Dạ. Yeah. Có gì liền?
Dạ. Yeah.
Tại sao thuộc lùi? Về chuyện gì? Về chuyện bồ bịch tôi hả? Hả? Không biết về chuyện gì?
Về ngày tu được như ngày hôm nay thầy bỏ hết, bỏ tất cả hết để thầy tu.
Thì bỏ bồ thôi chứ đâu dễ. Bỏ bồ cũ lấy bồ mới. Người ta đồn như vậy. Dễ à. Hả? Có gì đâu mà khó. Mình chỉ bỏ thôi, mình thế thôi, chứ không thay áo vậy á. Thiệt ra dì Liên đâu có thụt lùi đâu. Tại sao nó thụt lùi? Có tiến bộ nơi rồi đó. Năm ngoái, năm nay tiến bộ hơn năm ngoái rồi. Ừ. Biết không?
Nhưng mà con nhớ cái thầy, con biết làm sao con theo cái chân của thầy.
Theo tôi sao được? Tôi có bồ mà sao mà theo được.
Ý con nói là ngày xưa thầy cũng như mọi người như vậy á. Nhưng mà tự nhiên thầy buông ra cái thầy làm được tất cả những việc được nhẹ.
Thứ nhất mình nói cho hai câu hỏi khác nhau. Năm nay tiến bộ nơi đó, tiến bộ hơn năm ngoái. Năm nay có định lực, năm ngoái không có. Thì mặc dù nó bề ngoài là mình thấy mình thụt lùi, thực ra nó có tiến bộ nơi mà không biết thôi. Chịu khó mà trồng phước đúng chỗ. Trồng phước là chuyện rất là tốt. Thì trồng phải lừa cái phước điền cho nó tốt á, thì cái công của mình đó, nó lợi, nó thành thục sớm hơn. Cái tâm của dì Liên là tốt lắm, đi giúp mấy chùa, giúp mấy nọ là tốt lắm. Đều hồi nãy như tôi nói đó, hồi nãy chắc là dì Liên không có ở đây, tôi nói là phải đi tầm sư, phải kiếm thầy. Thì có nhiều ở vùng này có nhiều thầy giỏi lắm, kiếm ông thầy giỏi đó. Đi tới mà học với ổng, tới trồng phước với ổng á, hoặc là với bà, là với cô gì đó, nhiều sư bà sư gì cũng được. Miễn sao là cái người ta mà có trí huệ đó, ta có cái pháp á, thì ta sẽ giúp đỡ cho mình được, thì tự động mình sẽ tiến bộ. Mình tiến bộ là tại vì hồi nãy tôi nói đó, mình tiến bộ tại mình có người thầy giúp mình tiến bộ lẹ nhất. Còn nếu mình tự kiếm đường một mình đó, nó lâu dễ sợ lắm. mà kiếm ra mà tiến bộ không được. Phần lớn mà tôi thấy những người mà tiến bộ được là tại họ nhận được có một người hay hơn mình, giỏi hơn mình. Còn nếu họ nghĩ rằng những người khác không ai giỏi hơn mình, không ai có thể dạy mình được mình, thì họ bỗng nhiên họ bị kẹt ngay. Cái hay của ông thầy sao quý vị thấy được? Quý vị học trò sao thấy được cái hay của ông thầy? Nếu quý vị thấy được cái hay của ông thầy, quý vị phải dạy, quý vị phải làm thầy, sao quý vị làm học trò được? Còn chuyện tôi, tôi nhớ là tôi đâu có bồ đâu, nên đâu có đúng. cái đó là một cái lời rêu rao mà nó rất là ác. Giờ đồn nó ác dễ sợ đó. Ai mà ác như vậy ha? Người nào mà ác như vậy? Thầy đâu có bồ đâu mà nói thầy có bồ. Hả? Sao? Nói đi coi gì nữa. Có bằng không? Thay đổi rồi, bạn gái phải đổi, vợ mới không đổi, bạn gái có quyền đổi. Nó bỏ tôi rồi, lỗ rồi. Tôi nhớ hay thiệt, đúng rồi, tôi có cái cô quen cái cô kia này, cô bóp tay nói sao thầy. Không có đâu, cái duyên của tôi là tại vì tôi gặp được, may mắn gặp được người thầy giỏi quá, thầy tôi cũng quá giỏi, thầy nói tôi phục thầy tôi quá. Tôi cả đời tôi không biết kiếm thầy. Tôi không hiểu cái chuyện kiếm thầy. Tôi không hiểu cái sự quan trọng của kiếm thầy. Lúc trước tôi rất là khổ sở. Mà không biết mình khổ sở. Thành tôi á, lúc đó vì không biết mình hành bất hạnh. Thành ra mình không muốn kiếm cái, thoát cái sự bất hạnh đó. Liệu cái khổ đó. Nhưng điều cái hên của tôi là tôi gặp một người thầy quá giỏi. Vừa giỏi mà vừa tốt. Người rất tốt. Tôi chưa bao giờ cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tốt như người này hết. Thì tôi phục quá. Tôi nói tại sao con người có thể mà tốt như vậy được? Con người tôi là người rất là xấu. Tôi thấy xung quanh người tôi toàn là người xấu không à? Mà tại sao có một cái người có thể tốt được như vậy? Tôi mới tò mò. Tôi thấy tôi phục quá. Thì tôi mới cái người tốt như vậy, thành ra tôi may mắn tôi gặp được một người như vậy, thì tôi mới đặt cái lòng tin vào được một cái người có đạo đức như vậy. Tôi hoàn toàn đặt cái lòng tin vào cái người thầy của tôi. Đó là cái may mắn cực kỳ lớn lao của cuộc đời tôi. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tin người thầy tôi như thường. Ông thầy tôi nói tôi nhảy là tôi nhảy. Ông thầy tôi nói mà nhảy xuống thung lũng thì tôi nhảy ngay lập tức. Tôi không do dự, tôi nói thiệt cái vẻ đó. Cái người như vậy luôn đó. Tôi phục đến độ như vậy, nó vào cái tủy tôi luôn đó. Có thể đồng được cái tủy tôi luôn. Có người nói bồ tôi đồng tâm tôi thôi. Chứ còn thầy tôi mới động được cái tủy của tôi. Bồ là động tâm thôi. Nhưng thầy mới là động tủy. Thì bởi vậy. Bồ dễ, gạt nó dễ. Nó mới cái tâm mình nó còn dễ. Còn cái tủy mình là cách nào mình trùng cười quậy gì được hết đó. Thầy cũng giỏi quá. Quá hay. Thành ra tôi may mắn. Vì cái lòng tin đó, thành khi mà trong cái quá trình tu hành của tôi đó, cô Dị Liên những lúc mà tôi khó khăn nhất á, lúc tôi mà thất bại nặng nề nhất á, thì ông thầy tôi ông đứng sau lưng tôi á, giúp đỡ tôi mà tôi không biết. Tại tôi tin ổng. Nếu mà tôi không tin ổng thì ông giúp tôi làm cái gì? Thấy dễ sợ không? Ông thầy bị kẹt. Tại học trò tin ổng, đi theo đường của ổng. Tại khi mà lúc mà tôi mà thất bại nặng nề, lúc mà tôi mà sắp bỏ cuộc tới nơi á, mà không bỏ cuộc á, vẫn đi theo con đường của ổng á, lúc đó mới biết rằng là ổng đang giúp mình. Và mình mới khám phá ra lúc đó. Cho lúc đó mà tôi bỏ cuộc á, là ngày hôm nay cũng như quý vị rồi, tôi nói là Phật giáo hả? Đồ mê tín dị đoan. Bản sanh hả? Bằng cơ đâu? Quỷ thần hả? Tầm bậy. Khoa học gia nó đâu có đâu. Thành nói thiệt cô dì Tiên, tôi rất là may mắn là nhờ cái lòng tin vào ông thầy tôi mà cứu tôi lúc mà tôi thất bại nặng nề. Nhờ cái lòng tin đó mà biết bao nhiêu lần đã sắp bỏ cuộc tới nơi rồi, nó còn cách bỏ cuộc tại thất vọng, cái thất bại nó nặng nề quá đi, nó nhục nhã quá đi, nó tuyệt vọng quá đi, mà nó chỉ còn cái kẻ một sợi tóc thôi là mình bỏ cuộc rồi. Để biết bao nhiêu lần như vậy mà mình không bỏ cuộc, tại sao? Tại mình vẫn tin vào ông thầy của mình. Mình tin cái tốt, mình không nhìn vào cái xấu nữa, mình nhìn vào cái tốt. Cái xấu mình á, bỏ lúc nào cũng được, chết không sao hết. Mình thấy được cái sự sống của cái tốt, của cái đạo đức. Tại ông thầy tôi mới gọi tôi là quả đức. Ông đặt cái tên lên là thành cái suốt đời tu hành của tôi nhớ cái chữ đức thôi. Sống cho có đức, tu cho có đức. Cô này bà ép tôi cái đó nghe, không phải đâu, không phải tôi cô giờ rồi đó. Không bao giờ tôi do dự cái sự chỉ dạy của thầy tôi. Tôi không bao giờ nghĩ là ông thầy, cái lời dạy của ông thầy làm lợi cho ông phải làm lợi cho tôi. Không bao giờ tôi có một cái tưởng như vậy đâu. Ông thầy tôi giỏi đến độ như vậy đó. Vì tôi dạy học trò nói ông thầy đang lợi dụng tôi, ông thầy đang bắt tôi làm mọi cho ông ấy. Biểu nó giúp nó, nó nói thầy đang lợi dụng con, thầy đang bóc lột con. Thành ra tôi thiếu đạo đức. Tôi hiểu cái chuyện đó. Ông thầy tôi quá đạo đức, thành ra tôi phục ông quá đi. Không bao giờ tôi nghĩ ông là người xấu. Cái lý do học trò tôi nghĩ tôi xấu là tại tôi còn xấu ở trong người á, thành họ mới nghĩ như vậy. Còn ông thầy tôi á, tôi may mắn quá đi. Cô gì Liên nghe hiểu không? Ông thầy tôi cũng quá giỏi, quá tốt đi. Thành ra tôi không thấy được cái xấu gì ở trong hết á. Còn tôi còn xấu nhiều quá, học trò tôi mới thấy tôi là xấu. Nhưng mà tôi mong được như ổng. Thành nhờ tôi chú trọng tới cái đạo đức của thầy tôi đó. Thành là tôi mới có thể xả được một số nhiều của cái xấu xa, của cái bận tiện, của cái ích kỷ mà tôi có. Thành là tôi rất là may mắn. Tôi suốt đời tôi nhớ ông thầy thôi. Thành ra khi mà suốt cuộc đời tu hành của tôi vẫn nhớ cái chữ quả đức. Là tại vì ông thầy tôi cũng dạy như vậy đó. Ông dạy là tu hành là cái đức, là tu đức. Thành nếu như Liên mà nghĩ như vậy thì dì Liên sẽ tiến bộ đều đều. Tại mình càng ngày mình càng tốt hơn và tiến bộ đó. Chứ không phải ngồi đó là quan trọng đâu. Cái quan trọng nhất là cái đức. Ngồi mà 20 phút nó không quan trọng. Quan trọng cái ngày hôm nay, năm này đó. Mình thấy mình tốt hơn năm ngoái không? Thì tôi thấy dì Liên tốt hơn năm ngoái. cái công phu đó, cái định lực đó, nó cái dùng của nó đối với cái với bản thân tôi đó, cái định lực mà tôi giúp quý vị phát triển đó, để khiến quý vị, tôi mong nó làm quý vị thành một người tốt hơn, chứ không phải người giỏi hơn. Tôi không cần quý vị giỏi, tôi muốn quý vị thành người tốt. Đúng không? Học trò tôi á, càng ngày thành một con người tốt hơn. Tôi không cần người giỏi, tôi muốn huấn luyện cái người có đức, có đạo đức. Cái đường này là đường đạo đức, chứ không phải đường. Nếu cái việc có đức á, quý vị sẽ đến cái mục tiêu rất là mau chóng, hơn là thiếu đức. Cái người thiếu đức tới không được. Cảm ơn là hỏi câu hỏi, tôi mới có quyền có cơ hội nói như vậy. Thì để đính chính cho quý vị biết là bồ bịch với tôi với thầy, bồ bịch sao bằng thầy được. Thành là bởi vì mình bỏ bồ dễ dàng, tại có ông thầy hay quá. Thành tôi dễ dàng, đối với tôi nó may mắn, thành nó dễ dàng hơn người khác như vậy. Mấy người khác mà những cái người mà bỏ bồ không được là tại vì thấy bồ mình hay hơn thầy. Thế dễ. Lại thắc mắc gì khác nữa không? Còn thắc mắc nữa. À sao? Tôi nói tiến bộ năm ngoái mà không tin, cứ cãi thầy hoài. Đáng thẻ không lẽ thầy đi bịp học trò thì thấy nhiếp tâm được là đúng chưa? Năm ngoái đâu có làm được đâu. Đúng là cái pháp môn như vậy đó. Cái pháp môn mình tu ở đây là mình dùng cái âm thanh, mình nghe, mình lắng tai mình nghe, mình nghe cái âm thanh, mình theo cái âm thanh, thì nhiếp tâm nhờ cái âm thanh. Chỉ làm một chuyện thôi, lắng tai nghe thôi. Lúc mà đi cái vị tu như vậy đó, chỉ lắng tai nghe, dùng cái lỗ tai này mà nghe cái âm thanh. Lúc mà có âm thanh đó, thì nghe âm thanh. Lúc mà ngồi mà thiền đó, thì từ lắng tai nghe lấy, từ nghe cái âm thanh của mình. Gọi là phản văn tự tính, phương pháp như vậy. Cứ tiếp tục như vậy đi, cứ nghe âm thanh như vậy đi, là sẽ được, là sẽ tới bài phản văn tự tính. Tôi đang trồng cái chủng tử đó, sau này sẽ được cái phản văn tự tính, đừng có lo. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Ông này cũng hỏi. Ông Hoàng nghiên cứu trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, có cái phần là phản văn tự tính này á, thì ông hiểu về cái tự tính là sao, là giống như quán hay là sao? Tôi nói ông suy nghĩ nhiều quá. Cái vấn đề của những cái người mà thông minh á, cái người mà có trí thức đó, cái người thích hiểu đó, cái người thích đọc mấy cái research report này nọ đó, quý vị suy nghĩ nhiều quá. Đánh trống mà ngồi suy nghĩ, gõ mỏ mà đứng mà ngõ vừa suy nghĩ, cái chật nhịp hoài mà không biết, không được suy nghĩ. Mình vào cái môi trường này là cái vị gạt cái suy nghĩ ra, không được suy nghĩ, lúc đó mới mở được cái trí huệ. Cái kinh Lăng Nghiêm á là không phải để cái vị hiểu, cái kinh Lăng Nghiêm để cái vị làm. Rõ ràng như vậy. Ông hỏi là cái phản văn tự tính phải là quán là không? Tôi nói ông thấy không, đọc lại cái kinh đó cho kỹ, cái phần đó, cái phần phản văn tự tính đó đâu có nói là quán đâu. Tại sao ông dùng cái chữ quán ở trong ấy, thêm một cái chữ quán vào? Ông nói là ngài Tiên Hóa, ngài giảng là giờ này là phải quán cái âm thanh, giống như là quán cái hoa, quán cái tham thọ đầu vậy. Tôi nói đâu có. Tôi tôi không đồng ý với cái lời dịch đó, tại ông này đọc tiếng Anh. Hai cái pháp môn nó khác nhau. Pháp toàn đầu là khác, mà quán âm thanh là khác nữa, hai cái nó khác nhau. Quý vị, tôi giảng cái pháp này rất rõ ràng, tôi nói quý vị chỉ nghe cái âm thanh thôi, chỉ làm một chuyện thôi, nghe âm thanh thôi, cái quán âm thanh thôi. Như cái cô Dị Liên mới kể đó, là tại cô tâm cô chạy tầm bậy tầm bạ thì cô quán âm thanh, tôi nghe cái trống rồi cái chuông rồi cái trống cái chuông, tức là nó cột cái tâm vào cái âm thanh là đủ rồi. Rồi khi mà quý vị hỏi hoài bởi vậy, trời tôi nó dốt quá tôi cũng chịu. Rồi khi mà quý vị mà nghe cái chú tâm mà nghe như vậy, lúc mà biết chú tâm nghe như vậy rồi á, thì sẽ có một cái cảnh giới mà quý vị không cần biết chuyện gì xảy ra, tại vì lúc mà thiền, lúc mà tu luyện không được biết chuyện gì sắp xảy ra. Những cái bí mật như vậy, có mấy người mà chuyên môn đọc sách, mấy người mà thích đọc sách, mọt sách đó, đọc là sơ thiền gì thiền tam thiền, cái này phải gặp như vậy này. Những người là cái người như những cái tụi đạo giáo đó, nó về nó kỳ diễn tả, nó từ cái tán loạn cho tới cái sơ thiền đó, nó phải qua những cái cảnh giới như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 40 một giai đoạn khác nhau, điên cái đầu. Cái người mà đọc mấy cái report đó, nó từng bước như vậy, không bao giờ tới được sơ thiền đâu, không bao giờ ấy. Ngồi đó mà loạn tưởng không à, cái khổ là vậy đó. Chỉ đường rồi ngồi đó mà thắc mắc là tại sao tôi làm hoài mà tại sao mà không tiến bộ đó. Tại không chịu làm, nói mà không chịu làm, ngồi tưởng tượng không. Tôi làm một chuyện thôi, nghe thôi, ngồi đó tưởng tượng, nghe cái gì? Thì nghe gì nghe. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Hết rồi đó nghe, hết cơ hội rồi đó nghe, ngày mai đi rồi đó. Ok, lễ Phật một lại đủ rồi. Mô Phật. Cũng luôn là ké luôn ha. Mai khỏi mất công tác bạch. Mai nói rồi, cà lâm nữa, người ta cười. Thôi được, một lại lễ Phật một lại được. Được rồi. Mày sướng hơn là đi chơi với bồ nhiều. Dễ nghe không?
Chúng con đây thì lần đầu tiên có cái duyên gặp thầy ở San Jose, rồi quyết định là đi tu học ở đây. Thì cái cảm giác của không biết mấy chị em ở đây sao, cảm giác của con đó, cái lúc đầu con rất là nể thầy, con kính thầy, không biết tại sao con kính. Vì gì mới gặp, nhưng mà thầy lúc rất là serious. Con kích mà con sợ. Thậm chí mà qua mấy cái lớp học đây đó, con vẫn sợ, còn sợ, con ngại thầy, con sợ thầy rầy. Có nhiều khi con nói chuyện, con muốn hỏi đó, con phải rào vòng vòng để cho thầy đừng có rầy. Con phải rào trước đón sau. Nhưng mà không ngờ đó, một cái người nhìn đó, thì very kêu bằng khẩn trương, very serious, nhưng mà rất là kind, rất là nhân từ, chỉ dạy tận tâm và dùng cái gut, tuy nhiên là dùng cái ruột thầy móc hết ruột ra thầy dạy tụi con. Cái experience của thầy
giống như quan vậy đó.
Dạ.
Ừ, như ra con moi ruột ra hết. Khổ.
Dạ thưa thầy, thành ra vì vậy đó làm cho cái buổi học có nó vừa vui. Serious là tụi con không có dễ vui. Mà thầy cười, thầy nói chuyện, thầy pha trò, thành ra tụi con không có nản, không có buồn ngủ. Dầu là có nguyên một ngày lo đi thiền hành, thiền tọa mà không có ngủ.
Giỏi thiệt là tu cả ngày, giỏi thiệt là tỉnh bơ.
Dạ.
Hay thiệt.
Thưa, với lại thầy, con thấy...
Tôi mong lúc mà tôi già như quý vị... À, xin lỗi. Tôi lớn tuổi mà khỏe như quý vị, tôi mừng lắm.
Con năm nay bảy mấy rồi, ra già lắm rồi. Thưa con, chúng con có kính lại thầy, mong con cảm ơn thầy, tụi con cảm ơn thầy là suốt 6 ngày qua tụi con học rất nhiều, học từ những cái bài thầy giảng giải, học từ cái cách đi đứng, cách nói năng, cách tụng kinh, cách niệm Phật của thầy thì chúng con đều học hết. Thì cái đó là chúng con trong tương lai chúng con sẽ nhớ tưởng tới thầy để chúng con hành đạo một cách vẹn toàn. Con trước khi chúng con chia tay, con cũng mong là tương lai rất gần hay là tương lai hơi xa xa thì con cũng sẽ tới đây. Hồi xưa đó con cũng biết cái chùa này nhưng mà con không có duyên, bạn bè rủ đi lại đi tu học rồi con không có không có dịp mà để đi đây. Cái con biết sư bà trước rồi không biết do nhân duyên gì mà con gặp thầy ở San Jose rồi con xuống đây và con plan là con xuống nữa. Con cũng xin cảm ơn hai sư cô đã chỉ dạy, nhất là buổi trưa con nhớ là con sẽ nhớ hoài khi về nhà là 12:30 tụi con phải lẹ lẹ chạy về đây để mà lễ Phật. Con cảm ơn sư đã đau mất rồi sư về. Và cái giọng tụng kinh rất là dễ thương, thành ra con về con sẽ tụng con bắt chước cái giọng của sư đó. Thì hãy mà con quên á, con kêu điện thoại là sư rồi con sư tụng rồi con nghe con tụng ở nhà. Dạ con cũng cảm ơn sư, nghĩa là hai sư đều làm việc rất là kêu bằng rất tận lực, hard working. Trước khi chúng con ra về, chúng con muốn xin thầy ban cho chúng con một bài pháp làm sao chúng con được đi về và chúng con tiếp tục học được của thầy ở nhà và để cho tu hành được tiến bộ. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Kính thầy, không biết cái duyên từ đời nào hay là kiếp nào mà bữa nay con được nghe thầy nói về ngài Tiêu Hóa và thầy kính trọng ngài và đặt trọn niềm tin ở ngài Tiêu Hóa. Tự nhiên chúng con liên nghĩ rằng dầu gặp thầy Vĩnh Hóa mới một thời gian rất là ngắn nhưng mà chúng con vẫn in đậm được những cái ý thầy giảng và những đạo đức, những cái giới mà thầy khuyên chúng con phải ráng để mà tu học. Con nghĩ rằng ngài Tiêu Hóa đã có một học trò giỏi như là ngài Vĩnh Hóa thì không biết rằng chúng con này có được một phần nào thật là nhỏ đó để mà được sự giáo huấn của thầy giống như mà thầy tin tưởng ngài Tiêu Hóa đối với thầy. Con không chỉ mong được một điều đó. A Di Đà Phật.
Thưa em quên có hai chị ở bang Tây Soạn. Thật ra em cảm ơn mà tụi em quên hai chị. Nhờ hai chị vui lòng chuyển lại bị tụi em sáng tụi em đi sớm. chuyển lời với ban trai soạn dùm là tụi em rất là biết ơn quý vị đã nuôi dưỡng tụi em trong suốt đã giúp đỡ tụi em được ăn món ngon, ăn món lạ và không có phải bận biểu về cái sự ăn uống. Với lại em được học hỏi những cái thức ăn về tụi em sẽ làm giống như là ở đây. Thành ra tụi em đi về đó sẽ nhớ mấy chị lắm. Và thế nào cũng phải xuống để ăn mấy món ăn của mấy chị làm. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị và nhờ chị chuyển lời với ban trai soạn dùm cho tụi em.
Không ai nói gì hả? Không ai nói gì nữa không? Ok. Vậy thôi, quý vị ngồi xuống đi, đừng quỳ chi nó đau chân tội. Xong rồi, thì cảm ơn quý vị đã đến tham dự đường xa mà được quý vị tới là quý hóa lắm, chúng tôi cảm ơn. Thành sẵn cái duyên đây, tôi cũng xin báo cáo cho quý vị biết là chúng tôi rất là được cái vinh dự rất lớn lao đã có nhiều người tới tham dự như vậy. Từ xa xôi mà tới như vậy, lặn lội tới như vậy là rất là quý hóa. Mà cái chương trình tu nó không phải là dễ. Thành ra tôi rất cảm ơn quý vị đã chịu khó nhọc như vậy. Vì muốn tỏ lòng biết ơn đó, thành sáng năm chúng tôi sẽ quyết định đi lên San Jose tổ chức cái pháp hội đó. Thành phải cô Diệu Nga với sư cô Hiền Nhã quyết định thì ra sao? Mình có thể lên nếu mình tổ chức hoặc là 4 ngày vừa niệm Phật hoặc là vừa thiền. Như trước mình đi Hawaii vậy đó. 2 ngày đầu Phật niệm Phật, 2 ngày sau làm thiền. Hoặc là nếu họ muốn, mình phải tổ chức 3 ngày niệm Phật. Phải làm 3 ngày, ít nhất 3 ngày. Tại chọn một cái weekend nào đó mà có ngày nghỉ đó. Mà không có kẹt. Những người đó thì mình lên mình tổ chức, tại vì cái tâm, cái nguyện vọng cái nhóm người này cũng phải là họ tới đây tu không, mà họ muốn đem về kể chuyện thì mình phải lên đó mình đính chính lại những cái chuyện đó, không có đúng đâu chuyện hoang đường họ kể lại, thì mình phải lên, mình phải đính chính thanh minh thanh nga thành ra như vậy có được không, đồng ý không? Tại vì sư bà có nói là có muốn mời chúng tôi lên lại hoạt động, thì sang năm chắc có hơi bận rộn, nhưng đều sẽ cố gắng để dành thời giờ để mà lên hoạt động với quý vị, để mà chia sẻ, mình chia học hỏi với nhau. Cái Phật pháp nó hay lắm, ở chỗ là chúng tôi học hỏi nhiều lắm, nên nơi quý vị nữa, quý vị tới là tôi học hỏi nhiều lắm, chứ không phải là một chiều đâu. Phật pháp đối với tôi là hai chiều. Mỗi lần tôi gặp mà một cái khóa tu như vậy, tôi học hỏi từ mấy người tới tham dự nhiều lắm. Thành ra mình nên, quý vị đồng ý như vậy không? Mình nên lên San Jose tổ chức để cho đáp ứng cái mong muốn của những người mà người ta đi không được. Ta luyến tiếc, ta nói là mình không có duyên đi, thành ra mình phải lên đó mình hoạt động một tí, ok, được không? Ok, thì như vậy thôi, thì có chừng đó thôi. Nói mong quý vị tha thứ cho những cái sơ sót, tại vì chùa nó nhỏ, mà cái phương tiện không có nhiều, mà học trò thì cũng mới, thành ra có những cái lũng củng. May có mấy cô nhỏ trẻ này làm pháp khí rất là giỏi, mấy cậu trẻ cũng là tụng rất là hay, thành mấy cái vị tụng rất là hay, cái nhóm tu hành, cái vị tụng tu hành rất là giỏi, tinh tấn, thành chúng tôi cũng rất là biết ơn cái chuyện đó. Ai muốn nói gì nữa không? Cái gì? Nhớ làm gì? Nếu mà quên thì tôi sẽ hỏi. Chị ạ.
Thôi mai quý vị về Thượng Lộ Bình An nha. Lần sau, hôm sau mình sẽ tu chung với nhau lại nhiều nhiều cơ hội hơn nữa. Được, mình kết thúc và xong rồi nói chuyện tiếp nha. Không ai thắc mắc thì mình sẽ ngưng lại đây. Mình kết thúc, mình làm cái pháp còn lại để mình kết thúc cái chuyện cái ngày tu ngày hôm nay.
May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, and the three will pass below. May those who see and hear all bring forth the body mind, and when this distribution body is done, be all born a land of utmost bliss.
Tịnh độ văn 243.